là chân lý người người chấp nhận. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, hạnh phúc nào đến bằng gươm dao. Nhân ác làm quả xấu thiên thu, lời thô ác lựa sân vô định, tay gậy đao chuốc lấy nhục hình. Tự gây nghiệp sau đành chịu quả, chẳng khác chi đốt lửa thiêu mình. Thương người ngu hành thân hại thế, chốn vô thường bãi cỏ nương dâu. Điều phục tâm đạo màu thanh tịnh, chứng niết bàn diệt hết vô minh. Tính cần tu cho tan thống khổ, tạo nhân lành chế ngự thân tâm. Biết nẻo về tư duy tránh niệm, đây con đường diệu pháp.
Và đặc biệt là cái rằm tháng giêng đó ở tại Việt Nam có một số các cái chùa đó, trong đó có những cái chùa đặc biệt là của người Tàu, gọi là chùa Bà rồi, thì họ tổ chức những cái lễ hội về cúng sao, cúng hạn, và có nhiều người chạy tới chùa xong rồi đốt một cây nhang hoặc nắm một cây nhang từ cái chùa đó chạy về cho tới nhà của mình, cho nên nó cũng gây nên những cái tai nạn. Cho nên ăn đâu thì cũng thấy, nhưng mà thấy hầu như là chỉ riêng cái Tết đó không, là ở Việt Nam mình nó khoảng chừng mấy chục ngàn người vô nhà thương. Kiểu các vị coi trong mạng sẽ thấy nghĩa là mấy chục ngàn người. À, trong cái dịp đầu xuân năm Mậu Tuất thì hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục học cái bài kinh, cũng như là cái những cái phẩm mà chúng ta đang đi tiếp là đầu năm về âm Tây Lịch. Là chúng ta đã nói qua, bước qua tác phẩm thứ 10, tức là phẩm gì? Phẩm hình phạt. Cho nên bây giờ tiếp tục hình phạt tiếp, mà hình phạt hay còn gọi là đao trượng, tức là cái tên gọi về cái phẩm đó. Tên gọi về phẩm đó sẽ Đức Phật để giới thiệu chúng ta về một số các cái sự đau đớn, sự khổ đau, sự nghiệp báo của từng cá nhân hay kể cả những vị tỳ kheo. Vì ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ nghiệp hết á, nhưng mà khổ nổi đó là con người của mình đó, được gọi là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả, chúng sanh thấy quả mới la làng thôi. Thấy ai khổ, thấy ai bị này kia thì mình cũng chắc lưỡi, mình cũng than, mình cũng thương cho họ. Nhưng mà lúc mà tạo cái nhân á thì không ai thấy hết. Cũng như khi mà những người Việt của mình á, các vị biết là khi khai mạc cái hội chợ Tết á, là có những cái business á, những cái người mà cái mà ủng hộ cho cái hội chợ Tết cộng đồng người Việt mình không á, thì có rất là nhiều cái đơn vị mà hay là những cái thương gia để ủng hộ cho cái hội chợ Tết. Đặc biệt năm nào cũng vậy, một trong những cái mà ủng hộ mình nhất á, thì có lẽ là của cái gọi là cái mau tì đó. Mà riêng cái mau tì thì không, các vị biết, làm giàu mà lấy vào khoảng không biết bao nhiêu trăm triệu của người Việt, mà làm không biết bao nhiêu người chết khổ vì cái chuyện mà đi đến cái chỗ mà lắp đó. Cũng như là ở trên Sydney mình thì có gì đấy, có Star City, chỗ đó là ngôi sao, cho nên rất là nhiều người chết vì ngôi sao. Cho nên nếu mà bất cứ năm nào mà người nào bị cái sao mà sao Star City nó chiếu trúng thì thôi là bảo đảm không. Bây giờ là ngày xưa nó có 9 cái ngôi sao thôi. Các vị biết là chúng ta thường biết là mình có 9 sao, trong đó nó có nỗi năm, nó tính theo cái tuổi hạn của cái người nam và nữ, được gọi là cái bằng sao hạn. Nhưng mà cái sao mà 9 sao bây giờ thì nó không còn nữa, nó thêm một sao nữa rồi, là sao số 10, là sao City đó, tức là Star City đó. Cái sao đó nó còn ghê gớm hơn 9 cái sao kia nữa, bởi vì 9 cái sao kia nó liên hệ tới 8 cái hạn. Mà các vị có 8 cái hạn mà bình thường nghe kể, ví dụ như hạn là Quỳnh Tiền, hạn Tam Kheo, hạn Ngũ Mộ, rồi hạn Thiên Tinh, rồi hạn Thiên La, hạn Địa Võng, nghe dễ sợ lắm, kể cả hạn Diêm Dương. Nhưng mà tất cả những cái hạn đó nó chỉ nói tới vấn đề gì? Nói tới vấn đề là coi chừng buôn bán bị lậu, bị bắt, coi chừng sức khỏe, coi chừng bị xương khớp đau. Hầu như tất cả mấy cái người mà già đều trúng hạn đó ra. Bởi vì cái hạn xương khớp đồ, cái hạn đó là bị đó là đau nhức đồ, rồi cái hạn đó là nói nhiều, gia đình bị chuyện này chuyện kia, chuyện thị phi, chuyện hao tài tốn của. Tức là tất cả những cái từ mà mình nghe rất là dễ sợ đó, tức là 8 cái hạn đó gọi là thiên la địa võng đó. Là nếu bây giờ mình coi hạn mà họ kêu mình làm sao phải tránh những cái hạn đó, tránh những cái đó, là nếu mà năm nay mình cũng nói bậy, nghe nó bậy nhiều là nhà nó cũng bị chuyện. Nó rõ ràng là vậy. Bây giờ dù năm nay hay năm nào vậy trên thì đó, hoặc là bị tình cảm, bị nó là chuyện buồn, gia đình con nó không nghe lời, hoặc là mình thì muốn gả con mình cho người Việt mà nó đi lấy Tây rồi chẳng hạn vậy. Đó là đúng là hạn á. Hạn đó là hạn gì? Hạn của tất cả, của những người mà không có thỏa mãn, không có vừa lòng với cái mong muốn của mình, thì năm nào cũng có những cái hạn đó hết trơn. Cho nên trong 8 hạng và 9 cái ngôi sao đó, từ các vị thấy là từ La Hầu nè, rồi Thổ Tinh, rồi Kế Đô, hay là Thái Bạch, hay là Thái Dương, tất cả những cái sao đó là nó phát xuất từ của lão giáo thôi. Lão giáo tức là cái bằng đạo lão á, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi Thái Bạch Kim Tinh rồi mấy cái ông mà cái bằng luyện đơn nấu thuốc ở trên trời rồi không biết nữa. Cái này phải nói tới Tam Quốc Chí hay là phải nói tới gì Tây Du Ký á, thì mới thấy nghĩa là đầu tiên Thái Thượng Lão Quân rồi. Nhưng mà người Việt mình thì ảnh hưởng rất là nhiều của Trung Quốc, cho nên mình gọi là 1000 năm gì, đô hộ dân tộc 1000 năm. 1000 năm đó thì coi như nó thay đổi gần như đồng hóa rất là nhiều, đặc biệt là cái quan niệm về nghĩa là văn hóa và tư tưởng, trong đó có tôn giáo. Và chính vì vậy mà một số ảnh hưởng cung đình nữa, tôn giáo trong đó Phật giáo cũng ảnh hưởng cung đình nữa, cho nên chúng ta mới có những vấn đề cúng kiến rồi. Nhưng mà các vị biết rằng trong nguyên tắc hay là trong nghĩa là nguyên thủy tất cả tạng kinh là không có cái bài kinh nào, không có cái nào mà Đức Phật dạy người ta phải cúng sao cúng hạn, cho nên mình biết rằng cái đó không phải Phật giáo. Nếu mà có một vài chùa đó mà họ cúng cái đó thì tại sao? Đó là phương tiện, mà đó là một cách để là business thôi. Cho nên là mấy cái chùa Tàu là cái đó là vô dữ lắm. Đó cũng là một cái sao. Đó cũng là một cái loại sao. Sao đó là sao hao tài, sao tốn của. Một dạng sao thôi. Cho nên bởi vì mình muốn cúng sao mà. Mà sao mà thay vì bằng đêm mới có sao mà mình cúng ban ngày thì cần tốn nhiều nữa. Tốn nhiều nữa. Không biết sao nó màu sắc ra sao, nhưng mà chắc chắn mình sẽ tốn rất là nhiều. Bởi vì cái đó nó phát xuất từ của đạo, đạo mà chính ở Trung Quốc ngày xưa gọi là đạo lão, lão giáo. Qua ngày nay đó thì Phật giáo ảnh hưởng một số phát xuất từ Trung Quốc, cho nên Phật giáo đại thừa là, nên đôi khi đó mình thấy có những chùa có là cúng sao mà mình cũng không biết là tại sao làm như vậy. Thật ra nếu nó có tồn tại lâu dài chăng đi nữa, nó tồn tại đến bây giờ có những ngôi chùa vẫn cúng như vậy là vì sao vậy? Là vì cũng cần phải có sao. Không có sao thì không có tiền, vậy thôi. Trong một trong những cái đó để chúng ta hiểu như vậy được gọi là phương tiện. Nhưng mà những người học Phật chân chánh chúng ta biết rằng qua cái phẩm hình phạt của Đức Phật nói, thì Đức Phật nói rằng đó là tất cả mọi cái sự nghĩa là nhân và quả của chúng ta nó không có liên quan đến những cái sao mà chúng ta tưởng như là La Hầu, Kế Đô, Đô Thái Bạch hay là Thủy Tú đồ gì cả, hay là không có dính gì tới cái hạng nào cả. Mỗi người đều có những cái hạng của mình là do cái đời sống của mình, ngày nào cũng ngày, ngày lầm, ngày nào cũng ngày, ngày tốt. Nếu với cái người mà với cái lời nói, có cái tư tưởng và cả cái gì hành động của mình tốt đẹp thì ngày nào cũng ngày tốt. Nhưng mà nếu mà tư tưởng, lời nói hay hành động của mình á, chúng ta tâm dẫn đầu các pháp vậy, nó sẽ đi theo như bóng với hình. Nếu mà chúng ta lời nói, tư tưởng, suy nghĩ đó và cái hành động chúng ta bất thiện thì ngày nào cũng là ngày bất thiện cả. Đó là cái quan điểm của đạo đức học, của Phật học, và đó là phải là gọi được gọi là một chân lý. Cho nên trong cái phẩm hành phạt này đó thì các vị biết là nói tới lão giáo chúng ta nói tới Tàu, nói tới Trung Quốc, mà các vị đọc trong trang mạng người ta nói về cái ông nữa là Mã Đức Hoa, là một trong những cái năm nay 75 tuổi rồi, một trong những cái diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc trong cái bộ phim Tây Du Ký á, thì ông đóng nghĩa là thành công lắm. Và ông nói rằng là mấy chục năm và khi đóng phim vậy đó, sau khi sao qua 81 ngàn, sau qua bao nhiêu năm đi tìm thỉnh kinh này kia đó, thì Đường Tăng á cũng thành Phật rồi, nghĩa là cái bằng kể cả Tôn Ngộ Không cũng thành Phật gì đó rồi, tới nữa là kể cả là cái ông Sa Tăng nên cũng được thành thánh, còn có mình ổng là Trư Bát Giới thì không có thành gì chăng, cuối cùng cũng là thành giả, tức là vẫn là người, là con người. Nhưng mà từ cái chỗ trong thời gian đóng phim và cho đến khi kết thúc bộ phim, ông mới chiêm nghiệm ra rằng đó là cái vị mà Đường Tăng cũng giống như là gì, cũng như là cái tâm, cái tánh của con người của mình đó. Nó hiền lương, nó thật thà cho anh pháp vậy. Còn nữa là cái người mà năng động mà tuệ giác, hành động mạnh mẽ thì giống như Tôn Ngộ Không vậy. Còn cái người siêng năng cần cù nghĩa là trung thực, là giống như là sa ngộ năng, tức là sa tăng nhẹ. Còn cuối cùng là cái người mà cái bằng cái tâm mà cái bằng ham muốn, ham ăn, ngủ ngon, và kể cả ham sắc, ham dục, ham bất cứ cái gì trong đời này cũng ham, thì cái đó là bản năng của con người. Là lão trư. Cho nên người ta nói rằng đó là trong con người của mình nó có chứa cái bản năng đó. Và cái bản năng đó thì người ta có thành gì thành, nhưng bản năng nó cũng còn thành nguyên của nó. Cho nên nghĩa là nếu ai thành gì thành, chứ còn nghĩa là tư mất giới không có thành gì cả. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái kia là nó cái tinh hoa, cái sự nghĩa là đấu tranh của chúng ta trong một quá trình. Nhưng mà chúng ta biết rằng lúc nào trong con người chúng ta nó cũng còn một cái ngủ ngầm của đó là gì? Là sự ham muốn. Đó là ông nghĩa là Mã Đức Hoa ông học ra được cái kinh nghiệm đó. Và ông biết rằng đó là vì chính vì cái ham muốn đó nên lúc nào mình phải là hành giả, mình phải là người phải chế ngự được cái ham muốn đó thì mình mới có khả năng đạt được cái sự cao thượng của lương tâm của mình, hay có thể đó là hóa giải được, hay là thành tựu được, hay là cần năng, hay là tinh cần tinh tấn, đều phải quá trình được cái mà mình được gọi là ham mê dục vọng của con người. Điều này nó khó nói lắm. Cho nên cũng hay đó là tại sao mà chính vì cái ham muốn đó mà người ta nói rằng đó là khi những cái phim gì bậy bạ đó, nó là phim con heo. Là nó tệ lắm, nó tệ tức là nó thấp lắm, nó nặng về cái sự gì, à, sự dục, sự ham muốn. Cho nên thực tế thì nó không hẳn là như vậy, nhưng mà Đức Phật lại thí dụ trong kinh Pháp Cú một câu rất là đặc biệt về con heo. Ngài nói nghĩa là giống như là con heo thì thích ngủ mà ham ăn, đó là nói lên cái sự ham muốn của nó. Cho nên muôn đời phải chịu bán thân làm hàng, cho nên lúc nào sinh ra nó ăn cho mập để làm gì? Xẻ thịt và bán. Còn nếu mà người mê, người ngu thích ngủ mà ham ăn thì muôn đời phải chịu trói căng luôn. Hai cái sự so sánh của kinh Pháp Cú nó có một cái mình gọi là so sánh một cách rất là trung thực, mà rất là gần gũi, mà rất là hơi được gọi là dí dỏm giữa con heo rồi qua cái con người. Mà con người ham ăn mê ngủ, cho nên người ta nói nghĩa là cái phần ham ăn mê ngủ thì giống như con heo này. Mà con heo đó là cả đời của nó cuối cùng để được cái gì? Để được nghĩa là đưa lên chỗ lò mổ và bán thịt, muôn đời phải chịu bán thân làm hàng lúc nào vậy. Bây giờ chúng ta qua cái phẩm hình phạt cũng vậy. Trong cái phẩm hình phạt, phần thứ nhất đó là Đức Phật đã nói về ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ tử vong. Cho nên vì mình muốn vậy mình đừng có gây khổ đau cho người khác. Nghĩa là nếu trong cái quá trình mà chúng ta sợ hãi điều gì đó thì kỹ sợ bất dụng thì vật thi ư nhân. Cái gì mình không muốn thì mình không có nên mang lại cho người khác. Cho nên nếu mà mình không có muốn người ta nói mình khổ, không có muốn người ta mắng chửi mình, không muốn người ta đánh đập mình, thì mình đừng có tạo cái nhân đó. Quả kia vì bởi có nhân, nếu nhân không có thì quả sanh bao giờ. Nếu mà nhân không có thì không có quả. Cho nên khi mà chúng ta thấy trong đời này, nếu mà ai có xảy ra một chuyện gì mà thuộc về cái quả khổ đau, những cái bất trắc á, thì mình không thấy được cái nhân quá khứ của nó, nhưng mà mình cũng đừng có vội phê phán, đừng có vội kết luận, đừng có vội hùa theo, đừng có vội nghĩa là cái bằng phê bình, và thậm chí làm cho cái sự kiện càng thêm tệ hơn. Bởi vì chính chúng ta khi chúng ta làm điều đó có nghĩa là vô tình chúng ta tạo thêm một cái nhân khác chính bản thân mình. Đây là cái yếu tố mà kinh Pháp Cú nói chúng ta về cái phẩm nghĩa là hình phạt. Hình phạt là nói đến cái sự đau đớn, cái sự này kia. Và chính vì kể cả ngay cả cái việc mà lời nói bị mình chống lại người ta nói xấu mình nói xấu ra lại người ta. Một vị tỳ kheo mà lúc nào đi đâu cũng có một cái bóng người đi theo, rồi vô trong phòng để người ta đầu mà đãi mang tiếng vậy. Cho nên vị này giận quá, nó bắt đầu nó là phản lại thì Đức Phật nói rằng đừng có nên nói vậy. Bởi vì chính vì quá khứ mình đã tạo một cái nhân bất thiện, cho nên nghĩa là để thành tựu được cái quả vị A-la-hán thì mình nên yên lặng, nên nghĩa là tự mình gọi là tự tri kỳ quá, tự hiểu cái lỗi lớn của mình mà tu tập, chứ đừng có vì cái nghe người ta mà bắt đầu phản lại được. Cho dù mình không có lỗi trong đời này, nhưng mà có thể trong quá khứ mình đã tạo cái Cho nên nếu mà bây giờ người nào mà chỉ cần học được một câu thôi, ai đó làm gì cho mình hoặc mình bị khổ gì thì mình chỉ nói một câu rằng có lẽ là quá khứ mình đã mắc nợ người ta, quá khứ mình đã gây điều gì đó, cho nên bây giờ mình phải trả quả. Khi mình hiểu được vậy rồi thì tâm tư mình sẽ nhẹ nhàng hơn, tâm tư mình sẽ không có bị phiền muộn, không bị kích động, không có đấm ngực, không có khóc than. Và đó là cái sự khác biệt giữa kẻ trí và người ngu. Đó là cái yếu tố mà kinh Pháp Cú muốn đề cập cho chúng ta. Trong cái câu 135 thì Đức Phật nói rằng: với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già mà chết, lùa người đến mạng chung. Cái câu này nó giống như cái câu mà thầy vừa đọc, tức là nó so sánh, nó có một cái gì đó nó là rất là gần gũi, rất là gần gũi. Chúng ta, Đức Phật trong một cái buổi đi trì bình thì thấy nghĩa là người mục đồng nó cầm cái cây gậy đánh cho mấy con gì, trâu bò nó chạy ra ngoài đồng để nó ăn. Thì trâu bò nó ăn ngoài đồng á, có con này ăn con kia lo, nó là hút rượt dữ rồi nó là hút lẫn nhau, trâu bò mà. Thì Đức Phật nói rằng tội nghiệp mấy con bò, thấy nó như vậy nhưng mà nó không biết rằng đó là người ta lùa cho nó đi ăn vậy, mỗi ngày chiều lùa nó về. Nhưng mà Đức Phật nhìn cái hình ảnh đó và nói một câu Pháp Cú rằng cũng vậy, già chết cũng như vậy, xua đuổi con người đến đâu đến tử vong mình không thấy. Có một câu chuyện liên hệ đến cái câu Pháp Cú đó, là bà Tỳ Xá Cư á chứng minh và dạy cho một cái khóa bắt con trai, những người phụ nữ đến họ bắt con trai, trong đó có những người già như mấy bà cụ 80 mấy tuổi nè, rồi cũng có những người 60 mấy tuổi, có những người 30 mấy tuổi và có những người mới có 10 mấy tuổi thôi. Thì bây giờ bà nói rằng các ngươi đến đây để học cái gì, để muốn thọ bắt con trai, để muốn nghĩa là tu tập, để muốn cầu nguyện. Như vậy thì cái ước muốn của các ngươi là cái gì? Thì các vị biết á, bốn cái cấp độ tuổi đó họ phát biểu. Cái người già như mấy bà cụ này đó thì nói rằng đó là không biết sống bao lâu nữa, cho nên cầu mong làm sao mà tái sinh cái đời khác, sẽ được sinh ra một cái thời, cái đời sống được giàu có, được này được kia, tức là cầu mong một sự tái sinh, chuẩn bị cho sự ra đi của mình, bởi vì biết rằng tuổi mình không có bao nhiêu nữa. Nhưng mà cái lớp người mà trẻ hơn đó, từ năm mươi mấy 60 đó, thì hỏi họ cầu muốn gì thì họ lại cầu muốn cái khác. Họ cầu muốn gì? Họ cầu muốn được cái là của cải, được thành tựu, được con cái thành tựu, hay gọi là giống như chúng ta nói rằng là trong ngày đầu năm vậy, tức là đều ước muốn những cái gì đó mà đời sống giàu có vật chất của mình. Trẻ hơn nữa, tức là mấy cô mà khoảng chừng 30 mấy tuổi này kia đó, thì nhiều Ấn Độ thì họ đến họ chỉ cầu gì? Họ cầu con. Họ cầu có được con, có được hào con, hào của, được giống như con cầu con tự vậy, tới nghĩa là mong muốn được có những đứa con. Nếu mà không có con thì chồng sẽ bỏ, hoặc là chồng sẽ lấy nhiều vợ khác nữa, cho nên nghĩa là cầu được có con, và có con thì sẽ gìn giữ được tài sản. Còn mấy cô thiếu nữ, mấy cô nhỏ nhỏ đó, mười mấy tuổi lớn lên đó, thì muốn gì? Cầu chồng. Có được chồng nghĩa là được giàu sang, có ai đến hỏi mình chứ không thì thôi, không biết làm sao, đợi hoài không biết sao. Cho nên như vậy đó, bốn cái nhóm người đến thọ bát con trai đó, họ đều nghĩa là có sự cầu nguyện, có sự ước mơ qua sự tu tập của họ, nhưng mà đều để đến kết luận gì? Thì cái bà Tỳ Xá Cư, tức là đệ tử Tỳ Kheo Ni của Phật á, đem tất cả những cái nguyện vọng của họ về với bạch Đức Phật, nói rằng những người này họ đến chùa, họ đến chỗ có con, họ thọ bát con trai, họ tu tập, họ chỉ mong cầu như vậy. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng đúng như vậy, cũng giống như là với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già mà chết, lùa người đến mạng chung. Nghĩa là nói rằng là nếu á, thì ở trong đời này á, có bốn cái sanh già bệnh chết, Và bắt đầu từ khi khởi sự con người bắt đầu ra cho đến lớn lên, cho đến già, cho đến nghĩa là thành tựu hay gọi là có gia đình, rồi có tài sản, rồi đến cuối cùng mạng chung. Thì Đức Phật ví dụ cái câu này so sánh với cái hình ảnh chúng ta vừa nói đó, tức là một đồng cầm cây gậy xua trâu ra cánh đồng, già mình cũng như vậy, xua người đến tự sinh. Thì trong một cái quá trình mà bốn cái hạng người này, tức là hạng thiếu nữ, hạng có gia đình mà muốn cầu con, và hạng đã có được thành tựu muốn được đó là con cháu sung mãn, và cuối cùng cái hạng đó là già rồi nắm bây giờ mình có cầu cũng được, chỉ còn đó là sinh ra kiếp khác. Chỉ còn đó là nói rằng sống cho qua gì, sống cho qua ngày, cầu cho qua đời. Tức là chỉ còn cái chuyện đó thôi, bây giờ đâu có làm gì được nữa, không có thể thêm được nữa, thì chỉ cầu tái sinh. Thì Đức Phật nói rằng cũng như vậy. Cái mà sanh lão bệnh tử là con đường tất yếu của mỗi chúng sanh. Cho nên bây giờ mỗi một năm nó trôi qua, chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta mới sàng qua cái là nếu mà tay lịch ra nó chuẩn bị hết tháng gì, hết tháng 2 rồi, các vị thấy nó mau vậy lắm. Tức là mình mới thấy là năm 2018 mà nó chuẩn bị hết tháng 2 năm 2018, tức là bước qua một quý rồi, là bước qua tháng 3. Và đối với cái âm lịch của mình á, thì bây giờ mình đi qua mùng 10 rồi, cái là mình chuẩn bị hết mùng rồi tới mệt rồi, hay hết mùng rồi tới mệt, bắt đầu tới cái chuyện đó là lo lủng tủng cái chuyện này chuyện kia thôi. Cho nên nữa là khi mà Tết nó đến rồi, nó đồng thời nó bán thì mình biết là mình đi nữa là già chuyển, dù cái sự chuyển giao mình thấy rằng chuyển giao không biết là năm nay chuyển giao con chó từ con gà chuyển qua con chó nó tốt không. Và các vị biết là mình coi trong trong mạng người ta gửi đến, nói tới cái chuyện đó là chuyển giao con gà mà qua con chó. Có một con gà trống mà thả ra con chó mà nó đánh con chó, thì con chó chạy nó được, con chó chạy ra, các vị biết không, chạy ra tới một đồng luôn, không biết sao mà con gà nó dữ quá. Cho nên đừng có thấy con gà mà mình nghĩ là con gà nó hiền hay nó dễ dãi, mà con chó thì có vẻ dữ dằn hơn. Vậy một con chó cắn như một con gà, nó con gà đó thuộc về gà đá, gà cồ, nhảy lên nó đá, nó cấu xé, nó làm chó sợ quá chạy luôn. Mà không phải chạy ít, chạy từ ở trong nhà mà chạy ra tới một đồng, chạy ra người ta quay ra thứ, tôi gọi là năm kỷ dạo bàn giao qua danh mẫu tướng của bàn giao đó, tức là chạy te te vậy đó. Mà không biết rồi năm nay mình có bị chạy te te không, không biết là năm nay con chó là bằng con cá hay không. Rồi mấy đệ tử gửi lên mạng nói về con gà thấy dễ thương lắm, nhưng mình suy nghĩ rồi rằng là nếu mình con gà mình sẽ như thế nào để chuẩn bị qua mậu tuất. Nói vậy, nói rằng có con gà trống hoa mơ, gà trống hoa mơ, gà trống đẹp lắm không, gà trống rất là phong độ hoa mơ. Nhưng mà gì, bởi vì tối ngày gà trống để làm gì, nó đi đạp máy cho nên bạc phơ mấy đồ. Tối ngày cứ kể là gà trống rồi đi đạp máy cho nên bạc phơ mấy đồ. Bởi vì sao, nó khổ sở thì vậy, nó suốt đời chỉ nghĩa là ra đời để đi tìm cái công chuyện đó thôi. Gà trống á, ở bên xứ này các vị biết là những cái lò sát sanh và những cái chỗ mà làm thịt gà và bắt đầu để con ra, hãy gà trống là người ta bỏ vô máy xay hết, xay hay xay hết, nghĩa là mình quan mạng người ta xay cái tội nghiệp lắm. Cho nên sinh ra ở xứ này mà gà trống các vị không, họ bỏ vô máy xay ngay lúc nó còn có vàng nhỏ nhỏ chút xíu thôi là bỏ vô, và máy nó xay ra làm thành phân, làm thành thức ăn gì đó ngay lúc còn nhỏ như vậy là đã hậu quỷ gì rồi. Khi mà nở ra là thấy nữa là gà trống, cho nên thấy đừng có hoa mơ thấy ngon lành hơn. Nhưng mà rồi ham đi đạp máy cho nên bạc phơ cả đầu. Nhưng mà con gà trống nó nói sao, bạc thì bạc có sao đâu, bởi sao nếu không đạp máy thì sống lâu làm gì. Đó, cho nên mấy anh chàng ngon lành đó, anh nghĩ là không có thua ai là vậy đó, tức là thà một bút quy hoàng rồi chờ tác bạc thì bạc, nhưng mà nếu không đó thì sống lâu làm gì. Cho nên là lo ăn chơi, lo phá phách, lo này kia. Nhưng mà ở xứ này tội nghiệp mang gà trống nó lắm, chưa sinh ra là người ta đã quỷ diệt rồi, người ta sử dụng, người ta để lại gà mái để tiếp tục đẻ trứng. Trong tất cả các trại gà đó là người ta để gà là để nhưng mà gà trống là người ta quỷ diệt hết. Các vị coi trong cái chỗ mà người ta làm mà gọi là ấp gà thì mình thấy tội nghiệp gà. Rồi chưa kể là người ta còn cắt cái gì, cắt mỏ, cắt gì đó, đủ thứ rồi. Dịch cũng vậy, thấy sợ lắm, không dám coi. Rồi bây giờ nói con gà mái, nó đành ra mà. Còn con gà mái cũng là hoa mơ, cũng đẹp vậy, nhưng mà vì nó đi tìm đống cho nên cũng đỏ, đỏ phơ cái màu, cái màu của nó, cho nên nó đỏ cái màu của nó đi tìm đống. Rồi có người hỏi là tại sao mà khổ sở vậy, thì nó trả lời rằng là đỏ thì đỏ, kệ bố tao, kệ cha tao, phải không? Đỏ thì đỏ, bởi vì sao vậy? Nếu mà nó không có tìm đống á thì chẳng lẽ cả đời tao thế à? cho nên phải tìm. Rồi cuối cùng cũng được vậy, rồi cuối cùng cũng bị khổ, khổ đau. Nó không biết rằng trong cái quá trình cái đi tìm mà khổ vậy đó, các anh chàng mà gà trống thì anh chàng nó rất là phong lưu, cho nên nó là anh không có sống chung tình gì đâu, hay là anh cứ đi tối ngày hồi nào chết thôi. Nhưng mà tội nghiệp anh gà mái, cho nên cả một năm con gà đi qua như vậy. Nếu mà chỉ đấu tranh, chỉ đi tìm chọn hai cái đó thì cuối cùng người ta cũng đi đến con đường của tử vong như Đức Phật nói trong cái đoạn này, tức là cũng vậy, dài dắt luôn người đến mạng nhau. Thật sự là như vậy. Nếu mà mình không có thấy được cái đó thì cho dù nghĩa là bây giờ là nam hay là nữ, hay là ở trong một cái thế giới đang hạnh phúc như thế này, rồi mình cũng sẽ khổ đau. Chỉ có nghĩa là nói như nghĩa là Mã Đức Hoa nói, tức là nếu mà chúng ta biết được rằng kiềm chế và kiểm soát được dục vọng, không có ham muốn nữa, thì mới có hy vọng thành tựu được những cái chỗ mà cao hơn, như là tu hành giả hoặc là như gì, như đường tăng. Nhưng mà cái khổ cái là cái phần trong vai trò của con heo, trong cái mà gọi là tiềm tàng của bản thân của người chúng ta, cái đó nó có một cái chất liệu, đó là gì? Đó là ham muốn và dục vọng. Cái đó nó mới làm chúng ta làm chúng sanh. Cho nên cho dù đó là tên hay là cái danh hay là cái tự vậy, vì vậy cái đoạn này Đức Phật có nói riêng từ 136 cho đến nghĩa là 137, 138, 139, nguyên trong khúc này hôm nay chúng ta sẽ nói phần này. Bởi vì bốn câu này các vị liên quan đến một vấn đề thôi, là vấn đề mà phẩm hình phạt mà chúng ta muốn nói hôm nay. Thì cái phẩm này, đoạn này Đức Phật nói là người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Bị nung nấu như lửa, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dùng trượng phạt kẻ trượng làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Rồi hoặc họ khổ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc họ bệnh kịch liệt hay loạn ý đa tâm. Tức là trong cái đời này có nhiều người bệnh, mình thấy có nhiều người mới ra đời là đã bệnh rồi. Và có nhiều các vị biết là hôm nay đi thăm bà cụ mà má của Tâm Hậu vậy, bà nói rằng cái là bà đi lượt thận á, là mỗi các vị biết tay chân nó sưng lên rồi nó ấy hoài đó. Rồi hỏi khổ vậy mà ngày nào một tuần lễ phải đi làm 3 lần, mà bà nói ở đó đông lắm, đông lắm, người ta nghĩa là cái bằng sắt hàng để mà đi lượt thận á, mà không phải người già, cái gì đến có đứa có 8 tuổi rồi đi lọc thận rồi, con nít 8 tuổi cũng đi lọc thận rồi. Cho nên ở đây nó liên hệ tới cái phần mà Đức Phật nói này là nghiệp. Cho nên hiện tại nói rằng hoặc thọ bệnh kinh liệt, cho nên ngay cả lúc nhỏ cũng bệnh. Cho nên có những người nhỏ mới có mười mấy tuổi là ung thư gì, ung thư máu, ung thư nhiều cái. Như từng lần trước chúng ta học, tôi nói rằng đó là có thầy kia nó là ung thư cái lưỡi, tức là cái phần không ăn không uống gì được, rồi 2 năm rồi chết. Không biết là tại vì mình nói nhiều, nói bậy hoặc là cái gì đó, cho nên sợ lắm, nghĩ tới cái đó là đã sợ rồi. Nó đau chỗ nào, nó đau đau ngay chỗ đó, rồi không cho mình ăn uống, không cho mình đến ngủ, nuốt nước miếng cũng không được. Một cái vị sư kia mất rồi, cái năm con có 39 tuổi mà ông bị một cái bệnh Việt Nam mình gọi là giống như là bạch hầu, yết hầu nó lên cục, nó chạy lên tới cổ là chết đấy. Ông nói nó đau á, rồi cái lúc đó rồi thầy cũng còn trẻ thì đi qua là thăm ổng, là nói sao thì đâu sao chịu, cứ đâu ổng nói ráng chịu, mà ổng nói rằng chỉ có trò mới chịu nổi thôi, chứ còn nếu mà sư Minh Hiếu mà chắc chịu nổi đó. Hỏi sao cũng chịu nổi, ổng nói nó đau cái là đứng ngồi nằm cái gì nó cũng đau hết trơn á. Bởi vì nó như mình nói gọi là trong cái dạng ung thư mà, tại vì biết là thầy sợ đau lắm. Nhưng mà rồi các vị biết không, 2 ngày sau trở về thương về chết, ông cũng đâu có chịu nổi, nó đau đến mức độ chết chỉ có 39 tuổi. Thì như vậy mình nghĩ rằng đâu phải ông đợi nó mình giờ chịu nổi gì, hay là chịu nổi rồi cũng chết thôi à. Nó đau đến mức độ là nó tàn phá cơ thể mình. Ở trong đây Đức Phật nó thuộc về loại bệnh của nghiệp, cho nên ngài nói là hoặc là tai họa, thấy không, hoặc là tai họa tử vong, hay là bị nữa là vu trọng tội, tức là mình bị ai vu oan mình trọng tội gì đó, ra tòa hay gì mình vu oan rồi, hay là nữa là bị nữa là bà con phải liên đán tài sản bị nát tan, rồi nữa là thậm chí nữa là hoặc là phòng ốc nhà cửa bị quả tai đốt cháy, có nhiều người nữa mà cháy nhà chết luôn cả bao nhiêu người trong đó, cha mẹ vợ chồng con cái. Như mình nói là trước ngày mà Noel, tức là một cái nữ diễn viên đi chung với cha mẹ với lại chị em, xe đụng cháy trong xe, cái này nó không cháy trong nhà mà đụng xe cháy xe chết luôn cả 3-4 người, rồi bản thân mình phải chở vô đó là cấp cứu, rồi nằm một tháng sau rút ống luôn chết đó. Thì ở đây tức là nói rằng hoặc phòng ốc nhà cửa bị quả tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung, kẻ ác sanh địa ngục. Nó không phải chỉ chết trong đời này thôi, nhưng mà nếu mình bị những ác nghiệp rồi đó thì mình sẽ tiếp tục sinh ở những địa ngục. Đây là nó có nguyên nhân, bởi vì Đức Phật nói rằng là có một cái vị nữa là ở tại thành xác Trúc Lâm đó. Lúc mà ngài một kiện liên ngài đi kết thực á, ngài tự nhiên ngài đi ngài nhìn thấy ngài cười, ngài cười cái mấy vị thì kêu hỏi không biết chị gì, ngài cười nó để về chùa hãy nói. Khi về tỉnh xác Túc Lâm rồi á thì mấy vị hỏi tại sao mà ngài đi ngài thấy ngài cười, ngài nói là do cái thần thông của ngài, ngài là đại thần thông cho nên ngài mới thấy được là một con quỷ, các vị biết không, mà nó con loại quỷ dạ xoa mà nó dài, thân của nó là như con rắn vậy, dài tới mấy chục nghĩa là mấy chục trượng, trong kinh nó mấy chục trượng, mà nó bốc khói cháy ngùn ngụt lên vậy đó. Thì lúc đó ngài về ngài nói vậy đó. Các vị đi theo hỏi thì Đức Phật có nói đúng rồi, phải một cái người có một cái thiên nhãn, có một cái thần lực như ngài một Thiền Liên mới thấy xung quanh có những cái loại quỷ, có những cái tai nạn, nhưng mà người khác cũng thấy. Ngài mà ta hành đạo ta cũng thấy cái cảnh, thấy cái loại quỷ này rồi, nhưng mà Như Lai cho đến ngày nay vẫn không có nói, tại vì những người không cùng đẳng cấp, tức là không được, không giác ngộ, không thấy được vậy đó, thì họ sẽ cười hoặc họ sẽ nói điều gì đó sẽ làm tổn phước. Cũng như mình đọc trong kinh hôm qua, Đức Phật nói rằng đó là cái loại kinh đó nghĩa là không có nói ra, bởi vì nói ra thì người ngu họ sẽ phê phán, họ sẽ chê cười thì họ sẽ mắc tội. Cho nên chính vì vậy mà ta không có nói, ta không có chê cười, ta không có dám nói ra, sợ rằng các vị tỳ kheo ngã mạng hoặc là người bình thường thấy sẽ sinh tâm phê phán. Rồi Đức Phật hỏi tại sao mà có cái nguyên nhân đó, có cái nguyên nhân mà có con quỷ mà nó lại bị nữa là cái khổ đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói cái câu kệ này, câu kệ nghĩa là người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Nó có một cái câu chuyện và Đức Phật kể về cái chuyện của quá khứ. Quá khứ tức là cái hồi thời Phật Ca Diếp á, có một cái ông nghĩa là ông giàu có, trưởng giả giàu có, và ông cúng dường Phật rất nhiều, và ông làm một cái hương thất Phật ở trong khu rừng, ông đứng cúng dường Phật. Bữa nọ buổi sáng ông đi vô trong thành, thì nghĩa là vô tình thôi ông mới thấy một cái thằng ăn trộm, nó rình ở thành đó để nó bảo ăn trộm mình quẩy nó, nghĩa là bị nghĩa là bình buồn lầy rồi, nghĩa là suốt cả đêm vậy. Cho nên ông thấy gì không, ông thấy xong rồi cái ông giờ mà biết thằng này là thuộc về ăn trộm rồi, cho nên ông cũng đi luôn. Ông đi luôn xong rồi cái ông đi về thì ăn trộm nó đêm đó nó nhìn thấy ông, nó thấy nó xong rồi cái nó đi về nhưng mà nó không ăn trộm gì được hết trơn. Nó nghĩ rằng là ông này sẽ báo cho vua hoặc là sẽ nói cho người ta, và ông này đã thấy được nó là ăn trộm, cho nên vì vậy nó thù hằn ông. Thù hằn ông rồi bắt đầu các vị biết là gì không, nó nghĩa là vô nó đốt nhà ông, thấy không, rồi nó đốt nghĩa là bãi cái cánh đồng lúa của ông, nó đốt bãi lần vậy, và thậm chí là đốt luôn cả cái hương thất mà thờ Phật, cho đến nghĩa là, nhưng mà ông vẫn không sợ, ông vẫn không có nghĩ rằng cái chuyện đó là gì, ông không biết, ông vẫn làm việc tốt thôi. Cho đến bữa nọ là ông cúng dường, ông cúng dùng rồi cái nó rình mò, nó tính cái là ám sát ông. Nó nghĩ rằng cái là ông này là sẽ đi nói cái chuyện của nó và giống như là nhận biết nó vậy. Rồi cho nên cuối cùng nó quyết định ám sát ông. Đến khi mà ông cúng dường Phật xong rồi, ông mới nói rằng là tất cả mọi công đức của ông á, ông nói là ông làm á là kể cả cái là ông bị đốt, nghĩa là bãi lần ruộng lúa, bị đốt bãi cái nhà, bị đốt luôn cả hương thất, bị cái là bò ông bị nó chặt chân nó bãi lần. Nhưng mà ông nghĩ rằng đây là cái nghiệp của ông, đây là cái duyên ông, mình gọi là trong quá khứ ông có tạo quán thù gì đó, cho nên bây giờ mới bị vậy. Cho nên ông làm được cái phước đức này, trong cái bữa mà tu hành cúng dường Phật này có bao nhiêu công đức á, ông xin được hồi hướng thứ nhất là xin trả lại cho cái người đó. Thì bây giờ cái thằng mà cái bằng kẻ thù ông nó nghe vậy, thằng trộm nó nghe vậy, nó nghĩ rằng đó là trời ơi, lâu nay là nó làm biết bao nhiêu chuyện xấu vậy, nhưng mà bây giờ ông còn hồi hướng cái phước báo cho nó nữa. Cho nên bây giờ nó nghĩ rằng cái đó nó làm vậy là quá tạo nghiệp, quá tạo nghiệp, cho nên nó mới ra nó nhận tội và nó nói rằng đó là nó không phải thù quán với ổng, nhưng mà vì ổng nhìn thấy nó ăn trộm và rình, cho nên vì vậy nó nghĩ rằng là ổng sẽ đi báo người này người kia, do vậy nó không có lấy trộm đồ được mà nó thù quán với ổng đó. Cho nên các vị thấy rằng nhiều khi mình thấy người ta rình nhà ai đó, mình thấy người ta mình gọi cảnh sát mình báo mình báo mình nghĩ vậy, cho nên nghĩa là mình chuốc lấy những cái quán thù mình không hay và quán thù đó nó sẽ xeo mình không phải một tờ đâu. Đức Phật nói rằng đó là khi mà cái thằng này rồi đó nó đã đốt cháy luôn cả hương thất của Phật rồi hả, dù nó sám hối ăn năn rồi, các ông trưởng giả này không có nói rằng nếu mà quả thật ổng có thấy nó, ổng có nghi ngờ nó, ổng biết nó là ăn trộm đi nữa, có cái tâm đó vậy đó, ổng cũng xin được là xin lỗi nó, thôi tha thứ cho ổng đi, rồi nó tha thứ, hai người quan hệ kết bạn với nhau. Vậy mà cái người mà ăn trộm nó còn phải đọa vô số kiếp làm là ở trong cảnh giới địa ngục khổ đau vì là đốt luôn cả hương thất của Phật, mà cho đến tới đời của Phật Thích Ca nó vẫn còn làm cái con gọi là quỷ dạ xoa, lúc nào nó cũng thân thể nó dài tới mấy chục do tuần, mấy chục trượng mà lửa cháy hừng hực vậy mà không ai thấy, chỉ có ngài Một Nghìn Liên thôi. Cho nên ngài Một Nghìn Liên mới kể chuyện đó. Thì khi mình nghe xong mình nghĩ rằng ngài Một Nghìn Liên thần thông quá là cái bậc cao sức, nghĩa là Đức Phật nói rằng Đức Phật đã thấy, Đức Phật không dám nói. Ngài Một Nghìn Liên thấy, ngài Một Nghìn Liên cười nhưng mà ngài không nói. Ngài về đó rồi là khi các vị thì kêu hỏi nó vậy thôi, hỏi Phật đi, thì Phật mới kể lại cái chuyện quá khứ vậy đó. Cái nguyên nhân là coi mà, bởi vì cái đời này các vị thấy rằng nếu người nào mình thấy ăn trộm, hoặc là kể cả mình nói ai đó về tội trộm mà bị người ta nữa là hãm hại, người ta giết chết mình, đó cũng là một chuyện rất là tự nhiên trong xã hội, trong quá khứ đã có là như vậy rồi. Các vị biết như thế nào không? Qua cái câu mà khi nãy giờ chúng ta đọc đó, tức là từ 137 dùng trượng phạt không trượng luôn vậy đó, là nói về ai? Mình mới đọc mình thấy 8 tháng ngày Một Nghìn Liên là ngày Một Nghìn Liên thấy được con quỷ vậy đó, thì cho đến cái câu này là nói về ngày Một Nghìn Liên. Bởi vì ngài đến ngày từ giả Đức Phật rằng ngài sẽ đi đến cái hắc thấp, tức là ở một cái gọi là cái động đó, phải làm gì? Ngài nói là ngài xin nhập niết bàn trước. Là vì lý do tại sao vậy? Ngài biết rằng cái nghiệp của ngài đã đến, cho nên vì vậy mà ngài phải bị nghĩa là người ta giết, rồi ngài về cái tháp của ngài ở. Lúc đó cái những người mà mình gọi là phạm chí hoặc là những người là ngoại đạo á, họ tìm hiểu không biết tại sao mà Đức Phật hay là chư tăng được nữa là ca ngợi được cúng dường, thì những người khác nói rằng do ngài Một Kiền Liên thần thông này đi lên cõi trời hỏi những người ở trên trời tại sao mà tu hành sao mà được phước, và ngài về nghĩa là tường thuật lại nói cho những người thế gian biết rằng do những công đức cúng dường bố thí hoặc làm cái điều lành nào mà được phước, cho nên bây giờ lên cõi trời. Và ngài đi xuống dưới địa ngục để ngài hỏi những người bị khổ đau trong cảnh giới địa ngục tại sao khổ đau, và ngài về kể lại cho Phật tử đó, tức là cho tất cả mọi người biết rằng nguyên nhân họ đọa địa ngục gì, lý do gì, kể lại. Cho nên chính vì mà những người ở thành các cái thành như là xá vệ hoặc là các tỉnh xá cúng dường tăng chúng, tại vì nghĩa là nhờ ngài Một Kiền Liên do thần thông lên trời và xuống địa ngục biết được những chuyện như vậy mà người ta sợ tội và người ta biết tu phước cúng dường, cho nên do vậy mà cái Phật pháp nó thành và người ta lo lắng cho tam bảo rất nhiều. Những cái người ngoại đạo, tức là mình gọi là Ấn Độ giáo và La Môn này, bây giờ họ cũng quyết định rằng là phải trừ khử ngài Một Kiền Liên đi, giống như là do ngài Một Kiền Liên đem lại cái sự thành tựu lợi nhuận cho Phật pháp vậy, cho nên phải trừ khử. và họ đã đó là mướn những cái người ngoại đạo ni kiền tử, những người đó là lõa thể này đó, bao vây cái hang động của ngài Mục Kiền Liên ở trong đó. Lần thứ nhất ngài Mục Kiền Liên đó là họ khóa cửa trong đồ họ mà là đốt ở trong đó, xong rồi ngài thì Mục Kiền Liên biến thành một con kiến nó chui ra lỗ hóa và thoát khỏi. Lần thứ hai họ cũng bao vây như vậy nữa và ngài cũng đó là hiện thân đó là làm một con mũi bay ra thoát khỏi. Nhưng mà lần thứ ba ngài biết rằng cái nghiệp quả ngài đã không có ấy nữa, cho nên ngài mới đến đánh lễ Đức Phật, nói rằng con xin nhận niết bàn trước. Để Đức Phật nói rằng như vậy thì hãy nói bài pháp, đọc bài pháp cuối cùng, ngài mới đọc bài kệ pháp cuối cùng trước khi ngài về cái hăng hắc thấp đó để ngài ở lại đó. Và đêm đó người ta phá cửa vô, xong rồi đó là bầm nát thân thể ngài, lấy siêu ngài nghiền ra thành là bụi rồi rải với sông. Lúc đó vua Sở Thế mới nghe như vậy, xong rồi nghe tin nữa là một trong những đại đệ tử của Đức Phật đã bị nữa là sát hại, mình gọi là cái bằng ám sát một cách rất là đau khổ như vậy, bằng cái nữa là đốt cháy, xong rồi nữa là cái bằng nghiền nát xương, nghiền nát đó hết, trải trong dòng sông. Cho nên vua mới cho nữa là thám tử theo, cuối cùng bắt được hết những cái nhóm mà đó là sát hại ngày Mục Kiền Liên, giống như mình gọi là cái bằng cảnh sát bắt được, thám tử bắt được, đem về điều tra mới biết được là phía sau lưng của nó là ai, phía sau lưng của những người sát hại đó là những người ngoại đạo của niên hiền tử đạo lõa thể, vì muốn tranh giành cái sự thành tựu của cái những cái tổ chức, những cái tôn giáo, những cái tín ngưỡng trong thời đó mà đã làm được đó. Vua Xà Đế mới bắt đầu cho đào nữa là mấy trăm cái hố bằng bỏ dưới đó, xong rồi bỏ lửa hừng dưới, rồi bắt những người này bỏ xuống đốt cháy hết, đánh đập rồi bỏ xuống giết chết, ngoại trừ những người trực tiếp giết hại và 500 cái người nữa là tu sĩ mà ngoại đạo lõa thể đều bỏ xuống dưới để đốt cháy vậy. Tiếng la hét kinh khủng lắm. Thì bây giờ Đức Phật ngài mới nói cái bài kệ này, ngài nói rằng cái người ngu làm điều ác không có ý thức được việc làm, cho nên do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa vậy đó. Khi mà trong quá khứ nó đã có làm những việc như vậy rồi, bây giờ phải trả những quả vậy rồi. Ngài mới đọc nguyên một cái phần kệ mà chúng ta vừa nghe, tức là từ nghĩa là 137, 138, 139, 140. Nhưng mà kết luận là cái gì? Là muốn nói lên cái sự chết của ngài có lý do của nó. Do các vị đệ tử mới hỏi rằng những cái kẻ ngoại đạo, những cái người làm ác, giết chết, ám sát ngày Mục Kiền Liên, đốt và cái còn phi tán luôn cái xác của ngài như vậy. Có hai cái điều để chúng ta thấy rằng đó là nếu khi mà quả nghiệp nó đến rồi đó, thì cho dù có thần thông như Mục Kiền Liên có thể thấy được con quỷ không ai thấy đâu, nhưng mà rồi cũng không có thể thoát được cái nghiệp báo phải trả. Người ta học phẩm hình phạt thì muốn nói nên điều đó. Nói rằng cái đạo Phật cũng như con đường chúng ta tu, nếu chúng ta có một cái nhân, một cái quả bất thiện chúng ta tạo nghiệp gì, thì bây giờ chúng ta có cầu ai được? Bản thân này một Kiền Liên là đệ tử, được gọi là đại đệ tử, là thần thông đệ nhất mà không có thoát được cái nghiệp đó, thì bây giờ mình tới đây mình cầu ông Phật bằng gỗ này để cầu ông, hay là cầu sao bãi chính sao la hầu kế đô thái dương thái bạch lợi ích gì đâu, không được gì hết. Rõ ràng như vậy, nếu mà chúng ta có nghiệp quả phải trả. Và cho dù chúng ta có nguyên, chúng ta làm Phật tử đi nữa, chúng ta ở chùa đi nữa, xuất gia làm tỳ kheo và thành tựu A-la-hán, nhưng Mục Kiền Liên cũng phải trả cái quả đó. Huống hồ gì những người tại gia hay là những người bình thường phải bị bệnh, bị bỏng, bị nghĩa là ung thư này ung thư kia, nằm nhiều năm nhiều tháng ở trong bệnh viện đều do nghiệp quả của họ. Cho nên Đức Phật cũng nói rằng là hoặc là họ khổ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc là bị nữa là họ nữa là kinh độc rồi, hoặc là loạn ý tán tâm, tức là bị thần kinh, bị mánh mát, bị tưởng tượng. Những người mình thấy vậy mình nghĩ rằng là họ tội nghiệp, nhưng mà thật ra họ đã bị một cái nhân và bị một cái quả. Ngay cả trong đời này đó, họ chết, đôi khi chết luôn cả cha mẹ vợ con trong một ngôi nhà bị chết cháy, nguyên nhân nó cũng có những cái điều liên hệ đến cái quả. Thì các vị có hỏi rằng như vậy thì ngài Mục Kiền Liên đó là đã tu hành thành tựu La Hán, như vậy ngài bị cái quả gì mà ngài biết rằng mình sẽ bị cái quả đó không có tránh được? Thì Đức Phật nói rằng ta chỉ nói một đời ngắn nhất về Mục Kiền Liên, lý do gì mà bị cái tai nạn vậy, là vì Mục Kiền Liên là một chàng trai trong đời quá khứ là một dạng ra rất là hiếu thuận, một đứa con hiếu thuận. Cha mẹ đó là cái phần nuôi cha mẹ mù, cha mẹ thấy đó là con trai mù mà nói rằng thôi bây giờ con đi cưới vợ nữa không, con ở suốt đời con phải nuôi cha mẹ mù con phải chăm sóc, rất là hiếu thảo. Thì cái người mẹ nó không được, cái phần cha mẹ muốn con lấy vợ thành thai gia cấp trước khi cha mẹ qua đời. Cho nên vì vậy mà mới là chọn cưới một cái cô vợ rất là đẹp về cho anh chàng trai con của mình. Thì bây giờ anh chàng trai đó cưới vợ rồi đó, thì bây giờ từ ngày có vợ rồi thì anh phải lo đi làm ăn cô vợ. Mà cô vợ này thì không có chịu nổi hai ông bà nó làm cái bằng mù này, thương chồng giới nể mụ gia cái tu với mụ của bà con chi. Cho nên vì vậy không có nể không được. Rồi bà mới bày ra những chuyện đó là về rồi nó là bỏ phong tung té ra, rồi khi anh này đi làm về mệt anh hỏi sao rồi vậy, mới nói rằng cha mẹ anh bây giờ nó là tôi lấy anh tôi khổ nữa, bây giờ hành hạ ăn uống đập bể đồ ỉa đái tùm lum hết trơn, tôi không cách nào chịu nổi đâu, một là tôi hai là vợ anh hai là cha mẹ anh chọn đường nào. Thì khi mà cái người chàng trai này lúc mà không có vợ đó thì rất là quý trọng lo lắng cho cha mẹ, nhưng mà từ khi mà có được vợ đẹp rồi thì có liên hệ đến vấn đề ái, giống như con gà trống con gà mái vậy, nó đạp tới nữa là cái bằng nữa là phơ cái đầu luôn. Nhưng mà vì sao vậy, nếu mà không đạp thì không được, vì lý do là cái tham muốn cái mình gọi là cái ngủ ngầm con heo con người khi nó tỉnh dậy đó, nếu không đạp mái thì sống làm gì. Cho nên như vậy nữa là mới nói rằng đó là đã là vì cha mẹ kêu tôi cưới vợ, bây giờ cưới vợ rồi mà cha mẹ hành hạ vợ tôi vậy cho nên không được. Rồi cuối cùng á, vì nghe lời cái người vợ này mới đem cha mẹ lên trên núi. Trước khi đem cha mẹ lên núi rồi mới nói rằng cái núi này đó, đi ngang cái núi này là chỗ này nó có đảng cướp rất là nguy hiểm. Rồi người ta đẩy lên rồi làm bộ nghĩa là đánh đập la hét này kia, nữa là nói rằng cướp nó tới, nữa là đẩy xe chạy vậy để nữa là đẩy xe xuống hố. Trong lúc như vậy rồi nhưng mà cha mẹ mù nhưng mà vẫn còn gì, vẫn rất là thương con, nó nói là cha mẹ mù rồi chết không sao con lo con chạy đi con ơi, cướp nó tới rồi, rất là thảm vậy đó. Cho nên bây giờ mình đọc kinh báo hiếu mình thấy rằng cái đoạn mà một kỳ nguyên thật ra là trong quá khứ một kỳ nguyên đã từng làm một cái ác nghiệp rất là lớn vậy đó, tức là đẩy vì nghe lời vợ, tức là vì ái dục đó, đẩy cha mẹ mù mình xuống dưới hố sâu và bị nghĩa là cướp thảm tử, nghĩa là để cho nó đâm bèo bầm chém cha mẹ mình, mà chính thân mình nghĩa là đâm chặt cha mẹ mình, mà cha mẹ nghĩa là bị chặt bị đâm để chết á, vừa đỡ vừa la nó con chạy đi cướp nó tới rồi. Không hay rằng chính cái người mà đâm mà chặt mình đó là con trai của mình. Cho nên khi mà cái gọi là cái dục vọng của cái ham muốn nó che mờ cái nghiệp nó đến rồi đó, thì chính bản thân người đó cũng không có kiểm soát được việc làm của mình, dù đó là cha mẹ. Cho nên vậy một kiền liên đã giết cha mẹ, xô chiếc xe xuống dưới hố để cho xe chạy chết luôn, đốt phi tang cha mẹ. Thì Đức Phật nói rằng vì cái nhân duyên, vì cái quả báo đó mà một kiền liên cho nên dù bây giờ tu chứng A La Hán cũng phải trả cái nghiệp bị nó là cả trăm đau nó phân phai. Đọc cái đó mình thấy mình rất là đáng sợ. Các vị không? Bây giờ nếu mà các vị coi tin ở Việt Nam cũng vậy. Cái nhà kia đó nuôi nghĩa là cho người ta ở nhờ mình lo ta làm công chuyện. Gần Tết rồi hả? Cái thằng có 18, 19 tuổi thôi, giết 5 người ở trong nhà. Nhưng mà thiệt ra nó cũng đều có nhân có quả hết. Mình thì bây giờ mình chỉ thấy hiện tại là sao mà nó ác dữ vậy. Năm ngoái cũng có một người giết vậy rồi. Rồi năm nay nữa là cái một mấy ngày Tết nữa là cái một đại tất niên xong rồi đó, tối đó hả là nó vô nữa là giết luôn cả cha mẹ rồi hai vợ chồng có bốn mấy tuổi luôn cả mấy đứa con ở gần Sài Gòn Long An mình còn. Thì mình nghĩ sao mà con người nó ác vậy? Nhưng mà thật ra khi mà nó nghiệp nó chiêu cảm rồi đó thì nó sẽ không còn nhân tính nữa. Nó che mờ, cho nên chỉ có vấn đề là nếu muốn được tránh, muốn được bình an, muốn được gì đó thì mình phải biết được rằng là mình phải tạo những cái nhân cái quả nào mà mình không bị chiêu cảm nghiệp đó thôi. Chứ khi mình đã chiêu cảm nghiệp đó rồi thì tại sao thậm chí mà che cha mẹ mình còn dám giết được nữa? Một kiền liên theo ai sao lạ? Một kiền liên trong quá khứ đã từng giết cha mẹ. Vì sao vậy? Vì nghe lời vợ, vì nghe lời vợ đẹp, vì ái dục. Cho nên là người vợ nói rằng một là cha mẹ, hai là tôi. Nếu anh vì cha mẹ thì tôi sẽ đi. Cho nên khi được cái người vợ đẹp này rồi, tức là cái bằng đã bị nó là bạc phơ mấy đầu này con gà trống này nhất định nó bỏ. Cuối cùng giết cha mẹ. Và cho đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dù được thành tựu A La Hán, một kiền liên biết rằng có đến lúc mình phải trả cái nợ này. Cho nên nó là chấp nhận để cho cái phái nghĩa là ngoài đạo ni hiền tử nó bầm hẳn. Còn bộ cái đoạn này, tức là từ 135, 136, 137, 138 và 940 này đó, là nói đến một trong những cái nữa là chúng ta thấy rằng là nó rất là chi tiết trong cái đời sống của con người bình thường. Cho nên ngày nay mình thấy có nhiều người bị gì? Bị đâm, bị bầm, bị chém, bị giết trực tiếp. Mà mình nói là mình nghe vậy là mình nói trời ơi, ở Việt Nam bây giờ sao mà nó dữ quá, mà nó ác quá. Mấy Việt Nam đâu, ở Úc có không? Có chứ, cái bị nhớ năm ngoái năm kia ở trên Sydney mình, ở trên Epping đó, ông Si, ông So gì người Tàu đó, cái mình giết ai giết luôn cả, nó là cái mình anh chị, rồi giết luôn hai đứa cháu, rồi giết luôn gì nhà rất là giàu. Đã vậy rồi giết rồi còn phải ngồi đợi đi kiếm kêu gọi ai làm ơn chỉ dùng. Cho nên nữa là trong một cái bức tranh mà mình gọi là bối cảnh của nó là nhân quả, mình không thấy hết, không dám nói. Nếu mình có sợ thì rõ ràng là mình không thể cầu giống như mình nói là ở đây nói là người làm gì, mình cầu là gì, kể cả là những cái hạng như là Quỳnh Tiên, Tam Theo, Thiên La, Địa Võng, Diêm Vương, hay là cái còn tất cả những cái gì, cái nạn mà người ta sợ nhất là cái hạng Diêm Vương á, thì đàn ông không sợ. Nhưng mà thiệt ra có nhiều người đàn ông bây giờ già là cũng muốn cưới vợ thì ta cưới Diêm Vương người ta ăn nhất. Cái này, nhưng mà cái nạn mà cái gọi là cái hạng Diêm Vương, các vị biết hạng là hạng gì không? Là hạng là những người phụ nữ mà có thai mà có thể bị nghĩa là thai nhi nó hành hoặc là chết. Ngày xưa người ta rất là sợ đó. Cho nên nó là mấy đứa nhỏ mà khi nó còn chết nó mụ mẹ thì kia là nó họ sợ lắm. Thì cái đó là cái hạng đó là hạng Diêm Vương. Còn Thiên La thì giống là đủ thêm thứ hạng đó. Nhưng mà tất cả những cái nó đều liên hệ đến cái lục căn của chúng ta, tức là thân khẩu ý của chúng ta. Và trong cái mà mình nói rằng là chính cái sao đó nữa, cái sao nào nó cũng không bằng cái sao bây giờ, tức là cái một Star City trên cái sao đó nó cũng hại chết người, đó là lấy không biết bao nhiêu nữa là tiền của người ta tự tử, người ta khổ gì cái nạn đó trời. Và nếu bây giờ muốn tránh khỏi thì bây giờ mình đâu có cần cầu gì nữa, là mình chỉ cần nữa là không có làm. Bởi vì cái mà cái bằng chứng những cái mà đau về thể xác, về thân của chúng ta, về sức khỏe chúng ta, thì bây giờ cái hạng đó tới cái tuổi hạn này, như mấy bà già mà tới nó sao mà nó đau hoài. Trời, cái già 80-90 tuổi nó không đau mới là lạ. Nó không đau mới là chuyện lạ nữa. Bởi vì một cái đồ của mình xài 80-90 năm rồi, đồ gì mà nó tốt dữ vậy. Các vị cứ tưởng không? Cho nên bây giờ mà mình nghe cái gì mà của người Tàu mình rất là sợ. Vì sao vậy? Nó là đồ giả. Nếu mà cái bằng nữa là con cá mà đem đi bỏ ở trong bỏ quên trong cốp xe rồi đi chơi là nửa tháng về lấy ra nó còn tươi vậy đó. Đồ đó là cái đồ đó mới là lạ đó. Cái đồ mà không có hư là lạ. Một cái cây chân mình nhưng cả tháng trời nó còn xanh lè, cái đó mình mới là đáng sợ. Còn cái chuyện mà nó bị úng bị thúi là chuyện bình thường thôi. Nếu mà mình tới một cái tuổi, ví dụ như từ 60 tuổi 70 tuổi nó từ 70 tuổi mà cái đầu sao mà nó bạc, nó là chuyện lạ. Mà còn mà nếu mà tới 70 tuổi mà còn đàm phán nhưng mà không bạc đầu thì mới là chuyện lạ nữa. Chuyện nó còn lạ hơn nữa. Gà mình cứ nghĩ con gà nó khổ cỡ nào không? Cho nên chính vì chỗ đó mà mình nói rằng đó là một trong những cái khổ đau con người là ham muốn. Nếu con người chấm dứt được ham muốn thì con người có thể kiểm soát được. Đó là ông nữa là đóng vai hay là đây ý ông nói như vậy. Thì chúng ta cũng thấy là nếu mà Đức Phật nói rằng nếu một kiền liên trong quá khứ có thể kiểm soát được ham muốn của mình, không tham muốn người vợ đẹp mà giết hại cha mẹ, thì đâu có bị cái quả là phải gì bây giờ thành A-la-hán phải trả cái quả đó. Cho nên bây giờ nếu mà mình có tu hay mình có ở trong chùa hay mình đến chùa mình bị nghĩa là mang tiếng, trong này Đức Phật nói rằng các vị biết là trong đó kể cả những cái tai nạn nó có nghĩa là hoặc là tai họa từ tứ phía không, rồi bị thế là bị vu là trọng tội, tức là bị người ta dung quan giá họa, bị người ta nói những chuyện có nói không, nó cũng đều là những cái cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình. Cho nên do vậy mà mình suy nghĩ những cái điều mà những cái gì mà Đức Phật nói trong này đều liên hệ đến một cái nhân và cái quả để mình suy nghĩ. Giờ mình học Phật mình chỉ học được hai từ nhân quả thôi, là nghĩa là chỉ biết sợ nhân quả là coi như là mình đã tu hành tốt. Chỉ cần mình biết rằng mình nói sai một vấn đề, giống như là cái ông này, ông chữ khố này, ông chỉ đi vào thành, ông thấy cái thằng ăn trộm, ông chỉ thấy thôi, nó mặc đồ ông nghi nó, ông biết nó là đi ăn trộm thôi, mà ông ta tạo thành quán thù, nó đốt cơ là nó đốt cho tới nó là cháy luôn cả hương thất của Phật trong nhà. Mặc không có báo, ông không có báo cho quan, ông cũng không có nói rằng là nói là ăn trộm gì cả. Cho nên nếu mà các vị chỉ cần thấy người nào, mình thấy người đó rồi mất độ, mình nghi người đó, mình chỉ khởi ý nghi không là mình tạo thành một quan trái rồi. Không biết người ta có tội hay không mà mình đã tạo thành quan trái rồi. Mà người kia họ biết mình nghi họ rồi thì họ sẽ trả thù. Cho nên nhiều khi mình nói tại sao mà tôi đâu có làm gì đâu, mà nó đang bán rẻ tôi, nó đem đi nói đủ thứ chuyện tôi. Tại vì mình biết được sự thật của người ta thì mình cũng sẽ bị tạo thành một quan trái. Đơn giản vậy thôi. Cho nên có những cái nghiệp mà khi nó đến đó, mình không thể quá giải được. Mà những vị tu họ có thể đắc đạo, có thể thấy được họ quá giải, mình cũng không biết, mình có thể vô tình mình làm chậm lại cái thời gian quá giải. Thì các vị nghe cái chuyện mà Trư Hòa Thượng á, là ở chùa có nuôi, ở bên Việt Nam mình á, ở dưới chùa Dân nó có nuôi một con heo lớn đó, con heo năm móng đó, người ta không dám ăn thịt cho nên ta để vô chùa. Trời, nó ở đó riết càng ngày nó còn bự mấy trăm kg, người ta tới người ta coi hoài, thích coi heo năm móng là người ta sợ không ai dám ăn hết. À, cho nên cho nó ở trong chùa nó ăn nó mập phì. Thì cái con heo này ở trong chùa nó rất là mập, mà nó được có cái là hãy mỗi lần nó nghe đại hồng chung đánh đó, là nó quỳ lên. À, cho nên nó là hòa thượng ở trong chùa của nó là con heo đó, nó là súc sanh mà nó còn nghe được tiếng kinh, nó nghe được tiếng chuông, nó biết giờ con vua nó quỳ lên. Cho nên các ngươi phải tinh tấn. Trong chùa các vị biết, người ta nói là khi mình nghe chuông á, mà hồi nhỏ, mà lúc mà thầy nhỏ mỗi lần á lên trên chùa mà mỗi lần tụng kinh dài quá, cái bo nó lại ngủ luôn. Nghĩa luôn cái mấy sư cô nói là ở trên chùa hoặc là tới sáng mà ai nghe chuông cũng vậy, sao thành rắn sợ. Từ đó là sao mình sợ, mình không có dám gì, mình sợ thành rắn. À, thì tiếng chuông á là họ có tác dụng gì giáo dục như vậy. Cái Trư Hòa Thượng này ở trong chùa lâu ngày á, ở trong chùa lâu hơn với chú tiểu nữa, cho nên người ta gọi là Trư Hòa Thượng, tức là con hòa thượng heo. Cho đến ngày đó hòa thượng trước khi thầy trụ trì trước khi đi mới nói rằng đó là cái ngày người ta đi không biết thời nào mà Trư Hòa Thượng có mất đi, nhưng mà mất đi rồi thì đừng có chôn, mà thịt nó nhiều lắm cho nên xin chẻ nó ra, tức là mình gọi là phân thay nó ra xong rồi chia cho Phật tử người miếng đem về ăn cho để nó là phí. Thì những cái vị mà ở trong chùa mà nghe vậy thôi thấy cũng kỳ nhưng mà không dám nói, cũng dân dạ. Đến những khi hòa thượng đi rồi đó, mới đi có 2 ngày thì ở nhà Trư Hòa Thượng ăn sao cũng gió chết chết đi. Rồi bây giờ thấy con heo nó lớn tới mấy trăm ký nè bây giờ, nhưng mà nếu mà nó con heo ở chùa Phật tử ai cũng biết là con heo này được gọi là Trư Hòa Thượng rồi, nghe chung biết quỳ nữa. Bây giờ nếu mà đem thịt mà phát ra vậy sẽ là thấy tội nghiệp quá, cho nên để nguyên con vậy đem đi chôn quả táng, chứ còn không có dám mà trẻ là ăn. Thì khi mà hòa thượng đi về, hòa thượng hỏi và Trư Hòa Thượng mất rồi, vậy rồi làm gì? Thì các đệ tử rằng nghe lời sư phụ dạy nhưng mà không dám nghĩ rằng đó là trong chùa đâu có ai mà nở mà xẻ thịt con heo nuôi trong chùa lâu ngày vậy, vì vậy mà cũng không dám chia cho Phật tử, mà sợ Phật tử lãnh, Phật tử cũng không dám ăn, cho nên vì vậy thôi đem đi chôn một cái thiêu gì đó. Thì cái vị trụ trì hòa thượng nói tội nghiệp, và muốn giúp được một chú kiên mà không được thì thôi. Thì nói rằng là cái Trư Hòa Thượng này là cái nghiệp là phải bị nghĩa là phân thay, nhưng mà nhờ có một cái duyên phước ở trong chùa mà không có bị vậy, cho đến khi chết mới bị phân thay. Ta muốn trả cái nghiệp cuối cùng này là khi chết rồi để phân thay ra cho nó hết dứt luôn nghiệp đó. Mà các ngươi vì thương mà không có nghe lời, cho nên vì vậy mà chắc rồi phải trở lại để mà trả một kiếp nữa. Khi mà vị trụ trì hòa thượng trụ trì nó mất rồi thì cái vị kế nhiệm lên, vị kế nhiệm nó lên. Khi mà cái vị đó kế nhiệm lên á, lại trụ trì cái chùa đó, thì câu chuyện nó cũng quên lãng đi. Thì cách đó không lâu, khoảng 20 năm sau, thì có một cái vị tri huyện ở đó, nghĩa là đến chùa đó đi cúng dường chùa, cũng như là một cái đại chính chủ rất là quý trọng cái ngôi chùa đó, rất là coi như là gần gũi ngôi chùa lắm. mình gọi là một Phật tử thân tín vậy. Ông làm tri huyện cũng giúp đỡ cho chùa, nhưng mà rồi đùng cái ông bị như là vua cái bằng kêu về nữa, là người ta phao cho ông là tạo phản, cho nên vì vậy mà ông bị nhà ông bị tu di, và bản thân của ông thì bị nữa là cái bằng xẻ ra hàng trăm mảnh, nữa là cái bằng mình gọi là ngựa mà nó xẻ ra nó là tứ mã phân thay vậy. Thì cái vị trụ trì nó rất là buồn, nghĩ rằng đó là một cái vị đại thí chủ giúp cho chùa vậy mà tốt đẹp vậy mà quý giá vậy mà tại sao là bị trả cái quả rất là đau khổ vậy. Thì đêm đó ông nằm ngủ mơ, ông thấy như là vị viên quan nó về thăm ông, nó rằng tôi hồi trước ở đây là Trư Hòa Thượng, lẽ ra là tôi được giải thoát rồi, nhưng mà vì các thầy thương tôi mà đem đi, tôi đi châu mà không có phong thay tôi, nên bây giờ tôi phải làm quan mình trở lại ngôi chùa này để học đạo, rồi bây giờ phải bị phong thay cho lại. Câu chuyện nó gì các vị nghe rất là đáng sợ. Tức là khi mà cái nghiệp mà bị phong thay rồi, thay vì giờ chót này đó thì phải bị phong thay, nhưng mà mình không có muốn làm điều đó, mình che lấp, mình cố gắng kiểm một cái, thì cái người đó lại tiếp tục phải họ nên cái nghiệp tội nghiệp nhỏ. Cho nên là cái vị tri huệ thượng này, thay vì là con heo này đó, là kiếp này là khi nó chết rồi sẽ bị phong thay khi chết. Và nhưng mà mình không muốn phong thay của nó, mình muốn giữ nó nguyên á, thì nó phải tái sinh một kiếp khác nữa để nó phải trả cái nghiệp đó. Chính vì vậy mà cái người ở Việt Nam mình, các thầy họ dạy là khi mà mình đám ma hay là đám dỗ này kia, mình không có nên làm sinh mạng hoặc là mình cúng cho người mất. Tại vì mình cúng xong rồi mình ăn, mình giết heo, giết gà mình ăn, nhưng mà cái người đó họ phải thọ thêm một cái nghiệp của mình, tức là gì? Vì họ mình làm, cho nên vậy mà họ khuyên mình nên làm cha. Khuyên mình nên làm cha. Thì từ cái chỗ ý niệm về nhân quả này, chúng ta thấy rằng thật ra mình muốn cho mình được bình an thì đừng có làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Chỉ cần giữ được cái chừng đó rồi thì mình sẽ được bình an, chứ mình không cầu, không cần phải sao, không cần phải hạn gì cả. Và mình biết rằng ngay trong quá khứ Đức Phật đã dạy rằng không có cái lễ tế hoặc là thờ cúng nào mà có thể thành tựu được, trừ người đó phải tự mình tu tập và tự mình chuyển hóa. Và toàn bộ cái phẩm mà chúng ta còn nữa là bốn câu nữa trong cái phẩm hình phạt này rồi mới kết thúc. Nhưng mà tất cả liên hệ đến phẩm hình phạt, Đức Phật đều nói lên một cái nhân quả này rất là đáng sợ. Khi mà mình thọ quả là mình sợ, nhưng mà mình biết rằng tại sao mình thọ quả. Mình cứ muốn tránh cái quả đó. Cái này cái bây giờ mình nói rằng đó là kiếp sau mình không có muốn. Có nhiều người các vị biết là sinh ra còn nhỏ, nó ghẻ lát, nó bị này bị kia, nó đau suốt cuộc đời vậy, là nó đều có nhân có quả chứ không phải là tự nhiên. Vì Đức Phật nói rằng ngay cả con rắn mà nó ngày một kiền liên thấy nó là nó đi đâu là lửa cháy ngừng ngừng vậy, mà nó phải chịu quá khứ, nó đã chịu bao nhiêu đời rồi. Lý do là thậm chí đó là nó chỉ vì thù hằn nghi kỵ người ta mà đốt luôn cả nhà cửa người ta, đốt luôn hương thất người ta, trả thù do cái nhân quả quan quan tương báo nó mà nó kéo dài như vậy. Chúng ta sẽ dừng lại cái phần này ở đây để thấy rằng là nếu mà mình học Phật á, mình sẽ suy nghĩ lại, thay vì để mình tới mình chùa mình cầu an đầu năm, mình cầu nữa là 9 cái ngôi sao, 8 cái hạn mà nó không đến với mình, thì mình chỉ cần giữ được cái thứ nhất á, là kiềm chế hay là kiểm soát được cái sự ham muốn của mình. Giống như nữa là ông Mã Đức Bà nói, tức là nghĩa là một hành giả chỉ cần phải là kiểm soát được cái sự ham muốn của mình, tức là cái lòng dục vọng và cái bản năng ham muốn của mình, thì người đó sẽ trở thành người tốt và làm được nhiều việc tốt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để được bình an hay được thành tựu cái công đức an lành, thì người ta chỉ cần kiểm soát ba nghiệp của mình. Không có nói là ngày nào tốt, ngày nào xấu cả, mà cái ngày nào mà chúng ta nói lời bất thiện, suy nghĩ bất thiện và hành động bất thiện đều là đưa đến cái nhân quả khổ đau cho ta đời này đời sau. Nếu nó không đến bây giờ, nó sẽ đến đời sau. Mà nếu đến đời này mà mình có cố gắng ai đó giúp mình vượt qua được điều này, rồi mình phải trả trở lại nữa, tức là kéo dài mình thêm thôi. Cho nên đó là thậm chí ngày chết đi đó, lẽ ra là mình phải bị phong thay bởi một kiền liên, nó ráng kéo dài cái đời sống mạng của mình thành tựa la hán rồi, nhưng mà đến ngày cuối cùng ngài nói rằng phải trả quả, cho nên ngài phải ở để cho người ta đốt, nó nổ là cái bầm thay rồi cái là đốt luôn, tiêu cả xương luôn đó, nó bị quả. Cho nên vì vậy mình không thể nào mà có thể nói rằng đó là trốn được cái quả đó. Ngay khi mà cái dòng họ Thích Ca bị Tỳ Lưu Ly tấn công á, ngài Xá Lợi Phất Hùng Liên dùng thần thông đưa một số nghĩa là những người thân tộc của dòng họ Thích á, tức là bà con ruột của Đức Phật á, bỏ vào trong cái bát, để trong bát thì dùng thần thông đưa lên tới nửa lượng trời, đưa đến những khung trời khác, tưởng sao qua ngày đó đem về lại thì những người này họ biến thành máu đó. Không có sống được nữa. Cho nên nhiều khi đó mình thấy cái chuyện mình nghĩ rằng mình thương tưởng, mình ráng, mình dùng một cái lực đó mình giúp đỡ. Và chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy rằng là cho dù Đức Phật nói rằng ngài có khả năng có thể nói là dùng thần thông đưa những đứa con ra khỏi lò nhà lửa, không được. Cho nên ngài chỉ còn cách nghĩa là dùng phương tiện giáo hóa dạy dỗ nó tu hành để nó tự biết được ham muốn những cái gì cao quý hơn cái nhà lửa đó, nó chạy ra khỏi nhà lửa thôi. Cho nên Đức Phật đã nói ba lần cũng như vậy. Nếu mình đọc kinh mình thấy rằng kể cả cái người mà làm khổ cho Đức Phật như ngài Đề Bà Đạt Ra, thì Đức Phật nói rằng đó là cái nguyên nhân. Và ngài Đề Bà Đạt Ra là thiện hữu tri thức giúp cho Đức Phật tu hành thành đạo. Cho nên nếu bây giờ mà ai nó có làm khổ mình, nó hành hạ mình, nó có vu oan mình, thì mình nghĩ rằng đây cũng là cái nghiệp của mình phải trả. Và nếu nó tốt hơn, mình coi rằng đó là gì, là nghịch hạnh Bồ Tát giúp cho mình trui rèn, giúp cho mình vượt qua, giúp cho mình vững vàng hơn được tu hành. Thì lúc đó mình hiểu được ý nghĩa của Phật, lúc đó mình thấy được cái giá trị của Phật. Và tất cả mình thấy rằng những cái khổ đau, những cái cay đắng trong đời này mình phải nhận, mình phải đón, đó là một sự thử thách, đó là Đề Bà Đạt Đa, đó là một trong những yếu tố đưa mình thành Phật. Và mình cũng đã nghĩ rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ xấu xa. Đề Bà Đạt Đa là gì? Là thiện hữu tri thức của mình. Cho nên nếu mình gặp những người xung quanh mà họ khảo đảo, họ làm cho mình khổ sở, mình ghét họ, thì cái đó là mình sai lầm. Chúng ta đọc một đầu năm chúng ta hai kinh Pháp Hoa để thấy rằng là có rất nhiều ví dụ rất là sâu xa trong kinh điển Đại Thừa, và đó đều là nói lên cái ý nghĩa mà chúng ta muốn nói hôm nay, tức là để đạt được sự bình an hay để cầu bình an, hãy sống như thế nào. Vấn đề là nhân cách sống của mình sẽ giải quyết cho vấn đề đó. Nếu mà biết được là mình muốn cho cái đời sống mình nó thăng hoa, nó cao quý, thì mình phải biết được rằng đời sống chúng ta phải thực hiện những điều gì. Thầy Tánh Tuệ làm một cái bài thơ để nghĩa là nói về cái mùa xuân đó. Rất là hay, cho nên để đọc cho các Phật tử nghe trước khi mình chấm dứt để mình chào mừng mùa xuân, bởi vì chúng ta còn nữa là 5 ngày nữa mới tới năm tháng giêng. Thầy làm bài thơ tên là các Phật Thoảng Hương Xuân: chào ngày mới, chào giọt sương phơi nắng, chào chim mu về rộn hót sao vườn, bên tháp cổ nhà sư ngồi tĩnh lặng, nghe sương về ngang ngát mấy làng hương. Ngày vẫn thế sao nghe hồn rất lạ, như tâm tư trải rộng đến vô cùng, nhìn di lặc miệng mỉm cười hỉ hạ, bao ưu phiền thoáng chốc đã tiêu dung. Đó, tức là ai mà cảm thấy mình ngày Tết mà thấy cũng còn chuyện buồn hay là chuyện là rầu rĩ, chuyện đau, những bệnh mấy đứa nhỏ, thì mình lên đứng ngay trước tượng Phật Di Lặc, mình đã thấy nghĩa là cái bộ nhìn di lặc miệng mỉm cười hỉ hạ, bao ưu phiền thoáng chốc đã tiêu dung. Chào xuân đến, lòng tinh khôi dây mới, quên nhọc nhằn cơm áo những ngày qua, thầm cảm niệm tình xuân vừa mang tới, trao nhân gian bao thắm đẹp trang hòa. Tức là chúng ta đã trải qua 10 ngày mùa xuân rồi, từ mùng 1, mùng 2, mùng 3. Mặc dù ở chùa mình rất là bận rộn, rất là mệt, mà nhìn các Phật tử ở dưới này đó là cái phần đó là làm 5-6 ngàn ổ bánh mì này kia, đó là đứng sắp hàng từ sáng tới chiều, mà cái gì mấy cái thứ thậm chí 8-9 giờ tối cũng xin bánh mì nữa. Thành ra vì vậy mà làm rất là vui, bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả mọi thứ đó đều là vì trao ra mà không có mong cầu gì cả. Chào mùa, chào xuân mới với tâm tình thư thái, chúc muôn người vui hái được niềm mơ, đời khúc khuỷu vững đôi tay lèo lái, qua gian nan thành đạt những mong chờ. Xuân cõi thế là xuân không thường tại, tức là cái xuân mà mình đang đón này, đang ở đây là xuân không thường tại. Bởi vì sao? Nó sẽ đi qua, giống như bữa nay đâu còn gì nữa đâu, là mùa xuân quá không còn gì nữa. Thì nó là chỉ cần vừa qua hết một tuần lễ mình ở Việt Nam gọi là hạ cây nêu ở đây, qua mùng qua thứ hai là hết rồi. Đó, thứ sáu thứ bảy chủ nhật qua thứ hai là không nghe gì tết hết trơn. Cho nên nó rằng là xuân cõi thế là xuân không tường lại, chúc cho đời tư thắm mãi lòng xuân ở bên trong đó, với hỷ xả từ quy cùng muôn loại giữa vô thường luôn sống đẹp ung dung. Tức là chúng ta tạo được cái mùa xuân ở bên trong của mình, mùa xuân hay là mùa xuân trong cửa đạo, tức là chúng ta hãy sống với cái ba nghiệp của mình, tức là thân khẩu ý bằng gì, bằng từ bi hỷ xả. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mình không cầu gì hết, ngày nào mình cũng không cần cầu, nhưng mà ngày nào mình cũng ăn, không cầu mà tự ăn. Còn nếu bây giờ mình cầu, mình mong, mình muốn, mình xin rồi cuối cùng mình tạo những cái nghiệp bất thiện, thì đến khi cái quả đến rồi đó thì mình biết rằng kể cả như một kiền liên cũng không có tránh được cái quả. Và mình cũng biết được rằng một kiền liên bị cái quả đó là do cái lòng ham muốn, lòng ham muốn vì ái dục, vì người vợ đẹp của mình mà giết cha mẹ, cuối cùng bây giờ phải trả cái quả. Cho nên khi Đức Phật mà nói cái nhân quả là một kiền liên rồi là không có ai cảm thấy nữa là cái phần nữa là nghi ngại nữa. Và các vị biết là mỗi lần mà thầy mà đọc tới cái câu chuyện đó hoặc kể tới cái chuyện này một lên, nghĩa là thầy cứ rơi nước mắt mà nghĩ tới cha mẹ mù rồi bây giờ đứa con nó giả, nó nói rằng đó là ăn cướp tới giết đâm chém cha mẹ vậy á, mà cha mẹ bị mù vậy mà vẫn nói rằng con chạy đi, bởi vì nữa là cái phần cha mẹ mù chết không sao nhưng mà con phải chạy được, của cướp thì nó dữ lắm. Nhưng mà rồi cái người mà giết mình tức là ai vậy? Là đứa con ruột của mình. Trong cái dòng nhân quả và ba cái trong đời này cũng vậy, các vị biết là có những người họ làm khổ đau và giết hại mình không phải ai xa lạ, chính là những người thân yêu nhất của mình, là cha mẹ, là vợ chồng con cái, cho nên mới gọi là quan cái. Chứ không phải là mình nói rằng một cái người giết mình là kẻ xa lạ chưa từng biết. Nếu mà không có ai giết kẻ xa lạ chưa từng biết, nó phải có thù có oán. Và nếu những người thù oán mà không căn cố đế nhất đó, là những người quyết nhục với chính bản thân của mình, không phải một đời đâu, mà đến nhiều đời, làm đau khổ, làm dằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên mấy ông già bà già, mấy người cha mẹ toàn là khổ vì mấy đứa con không à, ngủ không được, thậm chí là tức rồi chết không nhắm mắt, tưởng ai nó là con ruột của mình chứ ai, mình đẻ ra mình cầu mình mong cha nó là chồng của mình nha, rồi chính chồng của mình cũng đem về, đem người tình về rồi nó giết mình cũng có, hay là chính người vợ đầu đầu người chồng cũng có. Cho nên nó đều là quan gia nghiệp báo, nó là dòng luân hồi này, nó không có đi đâu xa. Nên những người làm đau khổ mình đa phần các vị thế nào không phải ai xa lạ đấy. Khi mình hiểu được vậy rồi là mình phải muốn tránh được những điều đó, chỉ có duy nhất một vấn đề là người ta phải sống với một cái tâm rất là rộng rãi, rất là từ bi, là cởi mở, là quan gia không có buồn nữa mà phải cởi để lúc nào mình không có gây nợ thì quả sẽ không đến với mình. Nhân quả thì tìm đó mà thôi. Cho nên quả thiên thì bởi có nhân mà, nếu nhân không có thì quả sinh bao giờ? Mình không có thì không có quả. Cho nên chính vì vậy mà nếu mà bây giờ mà mình bị xấu, bị lùn, bị cao, bị thấp, bị đen hay bất cứ bị gì, mình cũng biết rằng đó là một cái quá trình của một sự thành tựu. Và trong đời này mà nếu mà mình có duyên, hoặc có duyên, hoặc là có nhiều người nó tưởng mình có phước, hoặc là con mình nó thương mình, nó quý mình thì kia, thì tất cả mọi thứ đều sẽ có một sự trao đổi, một quá trình nào đó. Và nếu mà con cái mình nó có làm cho mình khổ thì các vị biết rằng thật ra cuộc đời nó không phải khổ vậy, nhưng mà chính những cái sự quan hệ của cuộc sống của những người thân yêu làm cho mình khổ. Bây giờ chúng ta có cầu hay là Tết mình có đốt bao nhiêu nhang, hay là mình ngày rằm tháng giêng mình cúng bao nhiêu sao, bao nhiêu hạt thì nó cũng không hết. Chỉ có cách là, thứ nhất là gì? Là kiểm soát, quá giải được cái lòng ham muốn của mình. Chứ còn mình hăng hái giống như anh gà trống mơ thì Và nếu mà mình cứ sợ hãi, cứ giống như là kêu bằng đó là anh chàng nàng gà ngái mơ cũng vậy, cứ sợ là mình bị ế, cho nên cứ nói là mình có con gái hay con gái nào lớn mình cứ trông đưa nó đi không để nó ế, cứ vậy không thì rồi nó cũng sẽ khổ cho nó. Không có rồi, không bận rộn chuyện đó, hãy để cho nó tùy duyên cái cuộc đời đi, phải không? Có nhân có quả, cái gì cũng có nhân có quả, cái gì cũng có duyên có nợ. Và khi chúng ta biết điều vậy rồi, chúng ta sẽ tự tại tùy duyên, tại vì mình sống cũng bao nhiêu năm nữa, năm mình lo cho sao quá thì nó cũng khổ. Bây giờ hiểu được chưa? Sẽ có nhân sẽ có quả không? Bây giờ thầy này còn có một bài thơ Xuân Biển Thứ nữa mà thôi, còn khác mình đọc. Giờ mình nghĩ nè.
Chúng
chọn thành Phật đạo.